Chương 4 Phút giây hiện tại. Trên bề mặt, phút giây hiện tại chỉ là một trong nhiều phút giây đang xảy ra. Mỗi ngày của đời bạn hình như bao gồm hàng ngàn những phút giây, trong đó mọi chuyện được xảy ra. Nhưng nhìn cho sâu, có phải chỉ duy nhất có một phút giây? Đời sống không phải luôn luôn chỉ xảy ra ở phút giây này. Phút giây này, phút giây hiện tại là thứ duy nhất mà bạn không thể trốn tránh được. Đó cũng là thứ duy nhất thường hằng, không thay đổi trong cuộc đời bạn. Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù cuộc đời của bạn có thay đổi bao nhiêu, có một thứ duy nhất không thay đổi, đó là giây phút hiện tại. Vì không thể trốn tránh được phút giây hiện tại, tại sao chúng ta không chào đón phút giây này và làm thân với nó? Bạn có đang đối xử với phút giây này như thể nó là một chướng ngại mà mình cần phải vượt qua? Bạn có đang cảm thấy mình có một phút giây khác trong tương lai quan trọng hơn mà bạn cần phải đạt tới? Hầu như mọi người, ai cũng thường sống theo lối sống này. Vì tương lai sẽ chẳng bao giờ đến cả, ngoại trừ đang đến như phút giây hiện tại này, cho nên trông chờ về tương lai là một lối sống rất băng hoại. Lối sống ấy tạo ra một dòng chảy ngầm của những bất an, căng thẳng và không cảm thấy được thỏa mãn. Lối sống ấy không tôn trọng sự sống, không tôn trọng những gì đang có mặt trong phút giây hiện tại. Đời sống chưa bao giờ không là phút giây này. Hãy cảm nhận sức sống trong cơ thể bạn. Điều này sẽ giúp cho bạn cắm rễ trong phút giây hiện tại. Rốt cuộc, bạn sẽ không chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình cho đến khi nào bạn chịu trách nhiệm cho phút giây này, phút giây hiện tại, vì đó là nơi duy nhất mà đời sống có thể được xảy ra. Chịu trách nhiệm cho phút giây này có nghĩa là bạn sẽ thôi không còn thái độ chống đối một cách liên tục ở nội tâm với những gì đang như thế trong phút giây hiện tại. Bạn sẽ thôi không còn tranh cãi với những gì đang có mặt. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nương theo những gì đang có mặt trong đời sống. Chú thích có nghĩa là những gì đang có mặt trong phút giây này là hoa trái của những gì chúng ta đã tư duy, nói và làm trong quá khứ. Do đó, trong phút giây này, chúng ta có khi cảm thấy rất khó chịu, rất khổ sở, nhưng thay vì tiếp tục chống đối một cách vô vọng, chúng ta chịu trách nhiệm và nhanh chóng nhận ra những gì mình có thể làm để thay đổi tình trạng. Nương theo những gì đang có mặt trong đời sống nghĩa là khi một cơn bão cuốn tới, một thân cây biết nương theo chiều gió thì sẽ không bị gãy đổ. Nhu đạo, judo là loại võ thuật dựa vào nguyên tắc này, sử dụng khéo léo, uyển chuyển để nương theo sức của đối phương trong khi giao đấu, dùng một cái gì rất mềm yếu để hóa giải những gì rất cương mãnh. Hết chú thích. Phút giây hiện tại đang như vậy vì nó không thể khác đi được. Những hiểu biết của Đạo Phật về thực tại cách đây hơn 2.500 năm ngày nay đã được những nhà vật lý khoa học xác nhận. Không có một cái gì hoặc một sự việc gì có thể hiện hữu, độc lập, riêng rẽ. Chú thích có nghĩa là đó là những giáo lý tương tức trong Đạo Phật rằng mọi thứ tồn tại được vì có tương quan rất mật thiết với nhau. Đức Phật đã dạy rằng cái này có vì cái kia có cái này sinh nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt. Do đó, chúng ta không thể có một cái tôi, một bản ngã độc lập, riêng biệt với mọi người và với thế giới xung quanh ta, một nhận thức rất sai lầm của bản ngã ở trong ta. Hết chú thích. Vì bên dưới bề mặt, tất cả mọi thứ đều liên hệ rất mật thiết với nhau, đều là một phần của toàn thể vũ trụ để tạo nên hình tướng, những gì mà giây phút này đang biểu hiện. Khi bạn niềm nở với những gì đang hiện diện, bạn sẽ hòa hợp với năng lực và sự thông thái của chính đời sống. Chỉ lúc đó bạn mới có thể thực sự là một nhân tố để tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống. Chú thích: niềm nở với những gì đang hiện diện không có nghĩa là bạn phải yêu thích những hoàn cảnh oái oăm hay bế tắc mà bạn đang gặp phải trong phút giây này. Niềm nở chỉ đơn thuần là có mặt và chú tâm đến những gì đang xảy ra mà không phản kháng, chê bai hay bác bỏ tình huống ấy. Từ đó, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những gì cần làm và bạn sẽ làm, sẽ giải quyết tình huống tiêu cực này trong một thái độ rất tích cực, một cách rất tự nhiên. Người phương Tây có thành ngữ: nếu ai ném chanh vào người bạn thì hãy lượm những quả chanh ấy và đi làm những ly nước chanh thật ngon, mời người ấy. Hết chú thích. Một thực tập rất đơn giản nhưng rất căn bản là hãy chấp nhận tất cả những gì đang phát sinh trong phút giây hiện tại, trong nội tâm bạn cũng như đối với tất cả những hoàn cảnh sống ở bên ngoài. Chú thích có nghĩa là dù bạn vừa được báo là bạn sẽ bị đuổi việc, thì trong phút giây đó bạn đâu thể làm gì khác hơn để thay đổi tình trạng ấy. Thay vì giận dữ hay bất mãn với sếp, điều hay nhất mà bạn có thể là từ tốn và chấp nhận tình trạng không may ấy. Hỏi xem bạn có thể làm được gì, như thu xếp những việc cần làm hay huấn luyện cho người sẽ thay thế cho bạn. Điều này có lẽ sẽ giúp cho bạn có triển vọng hơn khi họ cần thuê người sau này. Hết chú thích. Khi sự chú tâm của bạn cắm rễ sâu sắc vào phút giây hiện tại, lúc đó bạn sẽ có một sự sáng suốt cao độ. Điều này có khi được kinh nghiệm như thể bạn vừa thức dậy từ một giấc mơ của suy tư, giấc mơ của quá khứ và tương lai. Thật trong sáng biết bao, thật đơn giản biết bao, một sự chú tâm không thể lay chuyển như thế ở trong bạn sẽ không còn thừa một khoảng trống nào trong lòng để bạn có thể tạo ra một vấn đề gì cho mình. Lúc đó bạn chỉ có mặt với chính phút giây này. Lúc mà bạn đi vào phút giây hiện tại với tràn đầy ý thức, bạn sẽ nhận thức rằng đời sống thật màu nhiệm biết bao, có một sự thiêng liêng trong mọi thứ mà bạn cảm nhận được. Khi bạn có mặt sâu sắc, khi bạn càng có mặt sâu sắc trong phút giây hiện tại chừng nào, thì bạn càng cảm nhận được niềm vui rất đơn thuần, nhưng rất sâu sắc của trạng thái an nhiên tự tại và sự thiêng liêng của mọi thứ trong đời sống. Nhưng đa số chúng ta thường nhầm lẫn phút giây hiện tại với những tình huống đang xảy ra trong phút giây đó, bởi vì phút giây hiện tại sâu sắc hơn là những gì đang xảy ra ở trong phút giây đó, bởi vì phút giây hiện tại chính là không gian trong đó mọi chuyện được xảy ra. Do đó, bạn không nên nhầm lẫn những tình huống của phút giây này với phút giây hiện tại. Phút giây hiện tại sâu sắc hơn bất kỳ tình huống nào phát sinh từ trong phút giây đó. Khi bạn bước vào phút giây hiện tại là bạn đang bước ra khỏi những tình huống đang có ở trong tâm trí bạn. Dòng suy tưởng miên man được làm chậm lại. Những ý nghĩ của bạn không còn thu hút hết tất cả sự chú tâm của bạn nữa. Lúc đó, bỗng có những khoảng trống phát sinh giữa những ý tưởng. Đó là không gian, là sự tĩnh lặng. Bạn bắt đầu nhận ra sự rộng thoáng và sâu xa của chính mình, vượt lên trên những suy tư thường có ở trong đầu. Những ý nghĩ, cảm xúc, cảm nhận từ những giác quan và bất kỳ những gì bạn trải nghiệm đã làm nên cái gọi là tình huống của đời bạn. Cuộc đời tôi là cái mà bạn dùng để cố tìm cho mình một khuôn mặt, một nhân cách, và cuộc đời tôi chỉ là câu nói mà bạn dùng để tóm tắt những tình huống xảy ra trong đời sống của bạn, không phải là bản chất chân thật của bạn. Bạn liên tục không nhận ra một sự thật rất hiển nhiên rằng cảm nhận sâu lắng nhất về chính mình thực ra không dính gì đến những tình huống xảy ra trong cuộc đời bạn, không dính gì với những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của bạn trong quá khứ. Cảm nhận chân thật về tự thân ấy chính là bản chất chân thật của bạn, là khả năng nhận biết ở trong bạn đối với những gì đang xảy ra ngay trong phút giây này. Sự hiện diện ấy luôn luôn có ở đó thường hằng, dù trong thời ấu thơ hay ở độ tuổi đã xế chiều, trong lúc ốm đau hay trong lúc khỏe mạnh, khi thành công hay thất bại. Khả năng nhận biết không có hình tướng, nhưng chân thật ấy đang biểu hiện trong không gian của phút giây này, trong chiều sâu không bao giờ thay đổi. Bản chất chân thật sâu lắng ấy của bạn thường bị lẫn lộn với những tình huống xảy ra trong đời bạn, do đó bạn chỉ kinh nghiệm tự thân mình hay phút giây hiện tại một cách mơ hồ hay gián tiếp qua những tình huống của đời bạn. Nói một cách khác, cảm nhận về bản chất chân thật thường bị che mờ bởi những tình huống trong đời bạn và bởi dòng suy tưởng miên man và những phiền nhiễu khác trong đời sống. Phút giây hiện tại thường bị che mờ bởi quá khứ và tương lai. Do đó, bạn quên đi gốc rễ của mình trong sự an nhàn, quên đi bản chất thần thánh chân thật của mình và đánh mất mình trong cõi trần tục này. Cảm giác lạc hướng, bực tức, trầm cảm, bạo hành hoặc bất bình phát sinh khi con người quên đi bản chất chân thật của mình. Nhưng dễ dàng biết bao cho bạn khi nhớ lại sự thật này để trở về nhà và biết rằng tôi không phải là những suy tư, những cảm xúc, lạc thú từ những giác quan hoặc những gì mà tôi đã trải nghiệm. Tôi cũng không phải là những tình huống đã xảy ra trong đời sống của tôi, mà tôi chính là sự sống thênh thang đang xảy ra khắp nơi trong vũ trụ. Tôi là không gian, trong đó mọi thứ được xảy ra. Tôi chính là tâm, đang được biểu hiện qua muôn ngàn hình tướng. Tôi chính là phút giây hiện tại. Tôi là hiện hữu. Chú thích: hiện hữu là sự sống thênh thang đang diễn ra khắp nơi trong vũ trụ trong giây phút này. Hết chú thích. Chương 5: Bản chất chân thật của bạn. Ở cấp độ sâu xa nhất, bạn chính là phút giây hiện tại. Hai điều này không thể phân cách nhau. Có nhiều thứ trong cuộc đời bạn rất quan trọng, nhưng chỉ có một thứ quan trọng một cách tuyệt đối. Bạn thành công hay thất bại trong cuộc đời là một điều quan trọng. Bạn khỏe mạnh hay ốm đau cũng là điều quan trọng. Có học thức hay không học thức, bạn giàu hay nghèo là một điều quan trọng, Điều này chắc chắn giúp bạn thay đổi cuộc đời của mình. Vâng, tất cả những điều ta vừa nêu ra ở trên đều quan trọng trong cách nhìn tương đối, nhưng những thứ đó không có tầm quan trọng một cách tuyệt đối. Nhưng có một thứ quan trọng hơn hết, đó là tìm cho ra được bản chất chân thật của chính bạn, vượt lên trên thân phận bọt bèo ngắn ngủi của một kiếp người, vượt lên trên cảm nhận về tự thân như một cá thể biệt lập đợi ngày chết. Bạn tìm ra được niềm an bình không phải nhờ vung tém, xếp đặt lại những tình huống trong đời sống của bạn, nhưng bạn nhận thức được bản chất chân thực của mình ở một cấp độ sâu xa nhất. Tái sinh sang một kiếp khác cũng không giúp được gì cho bạn nếu trong đời kiếp tới bạn vẫn không biết bản chất chân thực của mình là gì. Tất cả những khổ đau trên hành tinh này đều phát sinh từ một cảm nhận rất sai lầm rằng có một cái tôi, một cá thể biệt lập với người khác và với thế giới xung quanh. Cách nhìn này che lấp đi bản chất chân thật của chính bạn. Khi bạn không còn nhận ra được bản chất cao quý ở trong mình, thì bất kỳ điều gì bạn làm, cuối cùng cũng sẽ tạo thêm khổ đau cho chính mình và cho kẻ khác. Chỉ đơn thuần như thế, khi bạn không nhận thức được bản chất chân thật của bạn là ai, bạn sẽ cố tạo cho mình một cá tính, một nhân cách do sự sáng tạo vô vọng của trí năng để thay thế cho con người thần thánh, chân thật, sáng chói, tuyệt vời vẫn luôn sẵn có ở trong mình. Từ đó, bạn chỉ còn biết bám víu vào cái ngã nhỏ bé, đầy sợ hãi và tội nghiệp ở trong đầu bạn. Lúc đó, bảo vệ và chăm sóc cho cái tôi nhỏ bé giả tạo đó sẽ trở thành một động lực thúc đẩy phía sau tất cả những việc bạn làm. Chú thích: tạo cho mình một cá tính, một nhân cách, nghĩa là có những điều chúng ta làm được lặp đi lặp lại nhiều lần nên lâu ngày đã trở thành một thói quen ở trong ta. Ngay cả những thói quen như hút thuốc, uống rượu, nói láo, bài bạc là những thói quen không hữu ích cho chúng ta. Chúng ta vẫn không muốn từ bỏ, có thể vì yếu đuối hoặc khi bạn nghĩ đến chuyện bỏ đi những thói quen này thì bạn sợ phải đối diện với câu hỏi tôi thực sự là cái gì, cho nên trong vô thức bạn cố bám vào những thói quen này để tạo cho mình một cá tính, một nhân cách, dù đó là cá tính hay nhân cách rất tiêu cực. Hết chú thích. Tự thân cấu trúc của ngôn từ đã cho thấy rằng con người không thực sự nhận thức được bản chất chân thực của chính mình. Cách nói quen thuộc, cuộc đời của tôi, anh ấy, cô ấy, khiến chúng ta dễ hiểu lầm rằng sự sống là một cái gì mà bạn hay một ai đó có thể sở hữu hay đánh mất. Sự thật là bạn không thể có một đời sống riêng lẻ nhỏ bé vì bạn chính là sự sống thênh thang, một sự sống duy nhất từ xưa đến nay trong giây phút này đang biểu hiện ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, chưa bao giờ từng sinh, chưa bao giờ từng diệt. Bạn chính là khả năng nhận biết đang bàn bạc khắp cả vũ trụ và tạm thời biểu hiện qua hình tướng. Để kinh nghiệm tự thân của chính mình qua một viên sỏi, cọng cỏ, con thú hay một con người, một ngôi sao, một thiên hà. Bạn có thể cảm nhận sâu lắng ở bên trong rằng bạn thật đã biết rõ điều này. Bạn có thể cảm nhận rằng mình thật đã là cái đó. Đa số mọi chuyện trên cuộc đời đều cần có thời gian để hoàn tất. Học một kỹ thuật mới, xây một căn nhà, trở thành một chuyên gia, pha một tách trà. Nhưng thời gian là điều không cần thiết cho một chuyện chủ yếu, chuyện quan trọng nhất trong đời sống. Đó là nhận thức được bản chất chân thật bạn là ai. Đó là nhận thức được cái chân thật nhất, vượt lên trên nhân cách bề ngoài của mình, vượt lên trên tên họ của mình, hình dáng, thể chất, tiểu sử về chính mình. Bạn không thể tìm ra được mình trong quá khứ hoặc tương lai. Nơi duy nhất mà bạn có thể tìm ra được chính mình là trong giây phút hiện tại. Những người đang dấn thân vào con đường tâm linh, đi tìm giác ngộ ở một tiêu điểm tương lai là một người dấn thân. Điều này ám chỉ rằng bạn rất cần đến tương lai. Nếu đây là điều bạn tin chắc thì điều đó sẽ xảy ra đúng như bạn nghĩ. Bạn sẽ cần thời gian cho đến khi bạn nhận ra rằng bạn không cần thời gian để nhận ra bản chất chân thực của mình. Khi bạn nhìn vào một thân cây, bạn có ý thức về thân cây. Khi bạn có một ý nghĩ hay một cảm xúc, bạn có ý thức về ý nghĩ hay cảm xúc đó. Khi bạn có một kinh nghiệm khoái lạc hay đớn đau, bạn có ý thức về kinh nghiệm đó. Những mệnh đề này thoạt nghe có vẻ hợp lý và hiển nhiên, nhưng khi bạn nhìn kỹ lại, bạn sẽ nhận ra rằng trong tự thân cấu trúc của ngôn ngữ đã chứa đựng một ảo tưởng. Một ảo tưởng không thể tránh được khi ta sử dụng ngôn từ. Ý nghĩ và ngôn từ tạo ra một đối cực nhị nguyên, một cá thể biệt lập, cảm nhận một đối tượng, một thân cây, một ý nghĩ, một cảm xúc mà trong thực tế không thể có. Sự thật là bạn không phải là một con người có ý thức về một thân cây, một ý nghĩ, một cảm xúc hay một kinh nghiệm, mà bạn chính là ý thức hay sự nhận biết, trong đó tất cả những thứ đó được biểu hiện. Trong đời sống hàng ngày, bạn có thể thực tập để nhận thức chính mình như là một trường nhận thức, trong đó toàn thể những tình huống trong đời sống của bạn được phơi bày. Khi bạn nói, tôi muốn hiểu thêm về mình, bạn chính là chủ thể, tôi, bạn chính là cái biết, bạn chính là tâm. Qua đó, mọi vật được nhận ra, và cái đó không thể biết về nó, vì nó đã chính thực là nó rồi. Không còn điều gì đáng biết hơn điều này, vì từ cái tâm đó mọi hiểu biết được phát sinh. Chủ thể, tôi không thể tự biến nó thành một đối tượng của tri thức, của tâm. Do đó, bạn không thể trở thành một đối tượng cho chính mình. Đó chính là cái lý do ảo tưởng về bản ngã ở trong bạn được phát sinh, vì trong đầu bạn, bạn vô tình xem mình là một đối tượng, cho nên bạn mới nói, nhìn kìa, tôi đó. Rồi bạn tự tạo ra một quan hệ với chính mình và rao truyền với mọi người và với chính bạn huyền thoại về mình. Chú thích, nhìn kìa, tôi đó. Đó là khi bạn chỉ vào một công xưởng, một cao ốc, một chiếc xe hơi lộng lẫy, và nói với người đối diện rằng bạn là người sở hữu những tài sản này. Hoặc khi bạn khoe với người khác về chức vụ, những điều bạn đã thành công trong đời, tất cả đều là một nỗ lực để xác định rằng có một cái tôi hiện hữu. Hết chú thích. Bằng nhận thức sâu sắc rằng bạn chính là ý thức, là sự nhận biết, trong đó mọi hiện tượng trong đời sống được phát sinh, thì bạn sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc vào mọi hiện tượng của đời sống và thoát ra khỏi nỗ lực đi tìm một nhân cách cho chính mình qua những tình huống sống, nơi chốn và hoàn cảnh sống của bạn. Nói cách khác, những gì xảy ra hay không xảy ra không còn quan trọng đối với bạn, mọi chuyện sẽ bớt đi sự nặng nề và nghiêm túc, có một cảm giác thư thái, vui tươi trong những việc bạn làm. Bạn bỗng nhận ra rằng thế giới này như là một cuộc khiêu vũ của vũ trụ, một cuộc khiêu vũ của muôn vàn hình tướng, không hơn không kém. Khi bạn nhận biết bản chất chân thực của mình, bạn sẽ cảm nhận được một cảm giác an bình, sống động và không hề bị gián đoạn. Bạn có thể gọi đó là niềm vui vì đó chính thực là cảm giác sống động của niềm an bình. Đó là niềm vui của một con người nhận thức được rằng mình chính là tinh hoa của sự sống, trước khi sự sống ấy trở thành hữu hình. Đó là niềm vui của an nhiên tự tại. An nhiên tự tại vì đã biết được bản chất chân thực của mình. Cũng như nước, có khi được biểu hiện dưới thể rắn, thể lỏng, thể hơi. Tâm cũng có thể được biểu hiện dưới dạng đông đặc khi trở thành vật chất, trở thành những sinh vật, hoặc ở thể lỏng khi biểu hiện ra dưới dạng những ý nghĩ tâm tư, hay không biểu hiện ra, không mang hình tướng gì cả. Khi tâm ở trong trạng thái thuần khiết, tinh chất của nó. Trạng thái thuần khiết của tâm. Tâm chính là sự sống trước khi nó được biểu hiện thành hình tướng, và tâm kinh nghiệm thế giới qua đôi mắt của bạn vì bạn chính là tâm. Khi bạn nhận thức rằng mình chính là cái tâm đó thì bạn sẽ nhận ra mình trong tất cả. Đó là một trạng thái ý thức tỉnh táo, hoàn toàn sáng tỏ. Lúc đó bạn sẽ không còn là một thực thể nhỏ bé với một quá khứ nặng nề, kinh nghiệm và diễn dịch đời sống qua một tấm màn giới hạn của khái niệm, với một quá khứ đầy thương tích. Khi bạn cảm nhận mà không đi qua quá trình diễn dịch của trí năng ở bên trong, thì lúc đó bạn mới có thể cảm nhận được cái phần sáng suốt ở trong bạn đang ý thức và cảm nhận những gì bạn đang cảm nhận. Điều mà chúng ta có thể diễn tả qua ngôn từ là có một chiều không gian rất yên tĩnh nhưng tràn đầy sự tỉnh táo và cảnh giác ở trong bạn, trong đó những suy tư và khái niệm của bạn được hình thành. Qua bạn, cái tâm vô hình tướng ấy đã tự ý thức được chính nó. Chú thích: cái tâm vô hình tướng là khả năng nhận biết bản chất chân thật của bạn. Hết chú thích. Đa số mọi người, ai cũng bị chi phối bởi lòng tham đắm và sợ hãi. Lòng tham đắm là nhu yếu để thâu gặt thêm một cái gì đó cho chính mình, để cho mình cảm thấy toàn vẹn hơn. Sợ hãi là sợ đánh mất một cái gì, từ đó tự cảm thấy mình trở nên mất giá trị hoặc thiếu thốn. Cả hai thái cực này đều che mờ một sự thật là an nhiên tự tại là một thứ bạn có thể thâu tóm hoặc đánh mất được. Vì an nhiên tự tại trong trạng thái toàn vẹn nhất đang hiện diện ở trong bạn ngay trong giây phút này. Chú thích: lòng tham đắm vì cảm nhận sai lầm rằng có một cái tôi biệt lập với người khác và thế giới xung quanh. Nhận thức này làm phát sinh trong ta một khoảng trống cô đơn ở trong tâm hồn. Nhưng vì không ý thức được cảm giác hụt hẫng cô đơn này, nên chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy của sự tham đắm qua chuyện thèm khát, chung đụng xác thịt, nghiện ngập rượu chè, ma túy, bài bạc để lấp đầy khoảng trống cảm giác cô đơn này. Nhu yếu tích lũy của cải tiền bạc cũng là để bảo đảm một tương lai cho cái tôi này. Sợ hãi tương tự như thế, vì nghĩ rằng bạn có một cái tôi biệt lập với người khác và thế giới xung quanh, nên bạn đâm ra sợ chết, sợ bệnh tật, sợ đánh mất tiếng tăm, đánh mất tài sản của mình. An nhiên tự tại là thứ bạn không thể thâu tóm hoặc đánh mất được vì an nhiên tự tại. Chính là bản chất chân thực của bạn, là một cái gì bạn đã luôn sẵn có ở bên trong, nên bạn không thể thâu tóm hoặc đánh mất như là một vật gì ở bên ngoài bạn, như tiền bạc, tài sản, địa vị xã hội. Hết chú thích.